Dạ, yeah, thư giãn đó.
Dạ.
Thư giãn để chân hòa mình chỉ giãn hữu cái thẳng.
Dạ.
Cái tâm mình nó tàn tề ví dụ như cùng.
Dạ.
Vũ trùng cái cảnh khổ cây.
Dạ.
Mình mới thấy được mình với dạng vật nó hòa đồng cái một điểm.
Dạ.
Tâm mình nó không có bị ác pháp vướng pháp.
Dạ.
Vậy là có cái cách thứ hai vậy cũng đỡ
này. Nó đỡ chứ nó đỡ chứ không mình cứ mình tập trung đâu thở mệt.
Dạ.
Khi mình thả ra mình nhìn cây này nhìn cái nhỏ mình thấy tâm mình nó đâu có mà nó không có điều gì hết.
Dạ.
Vì nhờ cảnh vật nó cái tâm mình nó trụ trong từ cây này đến cái bầu trời rồi đến mây rồi đến cây cỏ mình thấy nó thoải mái.
Dạ.
Nó thư giãn mà.
Dạ.
Thư giãn hòa hợp với vũ trụ.
Dạ.
Ừ, trong cái lúc mà con ngồi thì con suy nghĩ, con nghĩ nó giữ cái tâm như cục đất, cái gì người ta đổ lên, hoặc là ta đào, ta trầm cây, người ta lấy lên đủ thứ hết, mình cũng chẳng có động tâm gì hết. Đó là, tâm như cục đất là như vậy đó, có phải không?
Dạ.
Có nghĩa là cái tâm nó không còn khen cũng không chê, cũng không mừng, chê cũng không buồn.
Dạ.
Đổ già cũng không mừng. Yeah, đổ đồ dơ cũng không buồn.
Yeah.
Hay là tâm phải dung chứa hết
mọi cái.
Dung chứa.
Dạ.
Nhưng biết hết.
Dạ.
Chứ không phải gì đó là nó không biết.
Dạ.
Mà chỉ biết hết nhưng mà dung chứa hết.
Dạ.
Cái trạng thái nó thì chỉ đất nhưng nó vẫn biết hết.
Dạ.
Cái ý như vậy.
Cái ý như vậy. Chứ không khéo là mình tu mình đất thiệt đó rồi. Nó không biết gì hết nữa, nó như cây đá tu chi.
Dạ.
Nói đất, chứ mà đất này là đất kim cương, cái vàng hả, nên nó còn biết thiện hả.
Yeah.
À, ai nói ác nó cũng biết, mà nói thiện cũng biết, nhưng mà nó không biết mắt nó thôi.
Yeah. Yeah.
Nhưng nó không làm khổ ai hết.
Yeah.
Dường ra cái đất của mình là cái đất quý mà.
Yeah.
Chứ không phải là đất, cái đất này. Đất của mình nó còn biết.
Yeah.
Biết mà không giận ai hết.
Yeah.
Cái đất này nó không biết thiện là vô tri.
Yeah.
Nhưng mà mình phải làm như cục đất.
Yeah.
Biết mà không như đất.
Yeah.
Biết mà như đất. Chứ
yeah,
đừng có biết mà không biết gì nữa thì thôi.
Yeah.
Đất nó hết cho ông xà.
Yeah.
Đất nó không phải Phật Pháp. Thôi mình tu mình nhớ kỹ. Biết hết à. Mà chữ cũng biết mà. Mà
buồn buồn cũng giận.
Vậy là đất. Chứ không phải là đất nó không có biết.
Yeah.
Mình biết mà mình cũng buồn cho nên mình đi đất, đất mà biết cho nên đất kim cương cho nên không có gì mà làm bể nó được.
Yeah.
Nó thì nó làm bể người ta được hết chứ không có vật gì mà làm bể nó được.
Yeah.
Nó là kim cương.
Thế này rồi chắc có lẽ bữa cứ nhật tỉnh hoặc ngày hôm nay như thứ sáu
à, để thầy coi cái băng còn một băng nữa thầy coi nó ở đâu
thì. Dạ, nếu mà thầy có thì ta con đợi
thôi để thầy sang cho hết.
Dạ, cho hết cho đủ ông bộ.
Có thì thầy phải nói với Tâm Như.
Dạ.
Tụi nó giữ.
Dạ.
Dạ.
Giữ nó lưu trữ nó tâm với Tâm như cô Châu là mấy người họ coi như họ giữ tài liệu thầy lại sau khi thầy có chết rồi đó thì.
Dạ.
Họ giữ cái đó để mà họ lưu truyền.
Dạ.
Chứ còn thầy mà chết rồi mất tiêu.
Bởi vậy thầy cũng phải giữ vậy trước thầy.
Thầy giao hết.
Yeah.
Sách của thầy này, viết rồi thì tụi nó lưu trong uy tín hết. Đứa nào cũng lưu.
Yeah.
Lưu vào đĩa hết. Cách gì làm là đi.
Thầy cũng lo được vậy thì cũng có. Nó rảnh với mình thầy.
Vậy có tụi nó giữ gì.
Yeah.
Nó quyền nó giữ. Nó dặn mấy đứa con, mấy đứa giờ nó còn nhỏ đi học.
Yeah.
Tụi nó về nó lưu giữ. Nó thấy thầy tập ông nào xong rồi nó lấy đĩa nó sang, nó đem dĩa nó sang vô tính nó vui là hết.
Ừ.
Rồi cô Châu và cổ cần xin thầy để cổ cho lên vô tính internet tiền sang rồi quậy quá.
Dạ, dạ cái đó tốt đó thầy. Bữa hổm có ông Bình đó thầy. Hôm trước ông có viết thơ qua, ông nói là nếu mà cho phép á thì nếu có thì gửi ra cho ổng, đặng ổng ở bển dễ rồi, ổng lên internet thì ở đâu thì cũng biết. ở bên Canada, Mỹ nhỏ chứ
ở cái
nhỏ đúng cái tình thế đó là nó cũng lên đó.
Họ coi như là họ quay nguyên một bộ kinh của bộ sách của mình.
Cái đó thầy chỉnh là hết mới được.
Thầy chỉnh là hết á. Coi như giờ chỉnh xong rồi, bắt đầu đó là thầy ở đây thì in ra sách. Còn ở đó thì cho lên internet.
Cái đó tự con ta coi.
Ta coi rồi ta muốn in là.
Nhưng mà như vậy thì mình khỏi đem đi tài liệu đem đi.
Đó thì
chuyển đi thôi.
Nó tự máy nó chuyển đi.
Nó dễ
dễ hơn.
Yeah.
Ở bên đó là người ta in ra.
Yeah.
Bởi vì lên vi tính rồi thì ở bên đó người ta chỉ in thôi.
Yeah.
Người ta in ra cái thì bắt đầu
đi từng lưng đó.
Bây giờ cái thông tin bây giờ nó đặc đáng quá.
Hay quá.
Cho nên hôm nay thì thầy cô Châu có nói để của kinh cổ lên internet của tiền đi. Ở bên đó thì mấy người ở bên Mỹ á, thì họ cũng xin thầy chú Thạch rồi đó. Người tu sĩ trong cái nhóm nó 15 người, 4 người đó. Họ hợp nhau bây giờ họ đã lên vi tính cái địa chỉ của họ gửi thơ qua bên đây bằng vi tính luôn á.
Dạ. Mà gửi thơ bằng kêu bằng
email. Coi như là mình bấm ra thì nó có cái bức thơ ở trên cái máy của mình.
Dạ.
Cho in ra.
Dạ. Cho in cái gì mình bấm ra đó, bấm cái địa chỉ cái số email của bên đó. Bấm vào cái bản ta tự nhiên ta mở ra.
Ta mở ra ta thấy.
Dạ. Hay quá.
Nó đọc.
Dạ.
Cái vấn đề đó thì ở đây thì cô Châu của sinh cổ là cái nhiệm vụ đi.
Dạ.
Thì in đó.
Dạ.
Như là thông tin trên thế giới.
Chừng nào mà thầy cho phép á, thầy cho con biết, con nói với ông bệnh bệnh, con bấm làm cho anh thấy.
Coi như là ít hơn cái cuốn một thầy mà lần được thì cho cuốn một trước.
Vậy hả thầy?
Cuốn một này coi xong rồi, thầy với chú Nhu này kiểm điểm xong rồi, nó bắt đầu thì cho lưu vô cái đĩa đó, thì gửi gì dưới. Cái gì dưới cái cô Châu có đem cái đĩa đó, cũng cho lên vi tính của chuyển sang qua internet.
Chừng nào tới đó có thể cho con biết mình báo tình
báo ra bên kia bấm nút như thế. Mấy con sẽ đọc tới cái cuốn một mà thầy chỉnh lại xúc động. Đọc nghe thầy chỉnh lại những cái bài đó. Đó thầy trả lời cho mấy đứa học trò của mình thì trả lời phát gọn cho nó tu thôi. Sợ nó làm động. Nó nhiều. Còn bây giờ thì nó đã thành sách rồi. Câu hỏi của nó là một cái bài pháp. Nó nói nó hết đầy đủ.
Mình cũng dựa vào câu hỏi.
Dựa vào câu hỏi đó.
Mình diễn giả nhiều hơn.
Diễn tả ra nhiều hơn.
Để
cho nó thâm sâu hơn, nó rõ cái lý của câu hỏi đó. Câu hỏi đó nó tắt để cho nó biết cái đó nó áp dụng tu thôi, đừng nghĩ nào nhiều. Giờ nó phải quảng bá rộng hơn, làm cho nó thấu suốt được cái chỗ đó. Nhiều khi nó ngắn quá, nó không hiểu thì nó hỏi lại mình. Còn người khác họ bí. Ngắn quá đâu mà hiểu được.
Nhưng mà cái này người khác coi thì hiểu suốt luôn.
Hiểu suốt luôn. Bởi vì mình giải thích, mình chứng minh, mình ví dụ nhiều cụ thể. Thế người ta nhận ra được cái chỗ đó. Rồi có những cái bài kinh của Phật. Cái bài kinh của Phật mình rút ra, mình đưa vô để chứng minh đó là cái lời của Đức Phật dạy chúng. Chấp nhận cái gì, ví dụ như có ba loại thần thông biến hóa, thần thông kiến thiết và thần thông giáo hóa. Ba loại vậy thì Đức Phật chấp nhận là thần thông biến hóa là thần biến hóa yêu mây hướng gió bay trên trời, đó là thần thông biến hóa. Rồi thần thông kiến thiết là cũng như sư bây giờ tâm niệm sư sở thầy ngồi đây thì biết hết. Là người đó nhập tới cái định gì mà biết được cái chỗ đó, để cho họ xác định được cái chỗ cái định mà mình. Hay lắm, cái bài kinh đưa ra cho họ biết đó.
Cái đó nằm trong kinh nào?
Kinh nằm trong kinh Tăng Chi.
Tăng Chi.
Thành ra những cái bài kinh đó thì kê ra thì đưa cái số trang là thì ghi là kỹ để sau này người ta lấy ra một cái
nguyên cũng nào cũng là
để biết một cái chỗ mà giải quyết thì đồng thời cái chỗ mà giải thích. thầy không có làm sai Phật chỗ nào. Nó cụ thể qua những cái bài mà thầy trả lời. Cái giá trị của cái cuốn kinh mà tập 1 đó, trước kia con đọc đó, thì nó có 1, bây giờ nó gấp tới 10. Nó phải tăng lên như vậy. Nghĩa là cái giá trị của nó phải tăng lên như vậy.
Nhưng mà ở đây mình cũng phải thô sơ ít cuốn hơn một.
Thôi tôi.
Dạ.
Tôi coi như là tôi cũng thô sơ cũng 200 cuốn.
Như vậy à?
Để gửi cho người này người kia.
Rồi mình thô sơ ở nhà hay mình gửi tiệm?
Phải gửi tiệm, máy mình thô sơ nổi 200.
Đúng, đúng. Với người thô sơ vậy nó cũng hưởng máy.
Hưởng máy mà để mình sử dụng cái cần thiết.
Dạ, dạ, đúng.
Mà những cái không cần thiết thì đưa máy thành thô sơ.
Dạ.
Chứ hơn nữa mình thô sơ vậy mình cũng giúp cho người ta cũng có cơ năng.
Dạ.
Người ta làm. Người ta cũng kiếm ăn mà mày thấy kiếm ăn không có gì.
Dạ.
Một trang giấy mà nó in nó photo hai mặt nó lấy mình có 100 mấy.
Dạ.
Mình photo rồi mình biết nó không có lời.
Dạ. Yeah. Như chắc là nó mua nhiều.
Mua nhiều
với máy nó lớn.
Máy lớn.
Yeah, nó in.
Cái mực của nó nếu mà nó mua cái loại mực đắt thì không có tiền. Nó mua dẫn.
Dạ.
Nó mới có lời chứ mình người kia rồi. Người kia một ống mực. Hấp hết trăng.
Dạ.
Thì thử là ra có lời. Còn cái mực mà nó đổ vô nó ấy là cái mực của cái túi, cái bọc ni lông này.
Yeah.
Nó bán một túi vậy 4-5 chục.
Yeah.
Thành ra nó vô tổ kiếm hơn. Chứ còn mua nguyên một ống mực mà tụi nó mà riêng cái quái.
Vô máy.
Năm sáu trăm.
Yeah.
Rồi 1 triệu bạc. Thì làm sao mà nó photo làm sao nó có ăn được.
Yeah.
Tại là mực nó tốt.
Yeah.
Còn cái mực kia thì nó cái lại nó dởm hơn.
Yeah.
Nên nó làm bọc ni lông nó quá. Vậy nó mới kiếm ăn được. Bởi vì thằng dĩ thì thương.
Yeah.
Làm sao mà tìm cách gì giúp nó có nghề người ta sống. Người ta tìm cái nghề người ta sống. Bây giờ người nào mà thứ làm ăn được cái họ cũng ra họ làm.
Dạ, yeah, nó cạnh tranh.
Cạnh tranh hết. Chết.
Thế nó buôn bán rồi cũng vậy, thấy nhiều quá.
Cái sai là cái buôn hết ăn. Bởi vì coi vậy chứ khó sống lắm.
Dạ. Như mà thầy nói hôm trước, thầy nói thầy có tổ chức cái vụ cho mấy người ở cư sĩ ở thành phố bán quán cơm ở đường nào?
Ở đường trên đường Trịnh Thế, từ nào mà xuống cái chỗ mà chỗ nhà rồng mà chỗ mà Bác Hồ, mà cái nhà mà chỗ Bác Hồ hồi đi đó, chỗ nhà rồng đó.
Dạ, dạ.
Thì mình qua cái cầu đó mình xuống, trước giờ có cái tiệm con trai, nó tổ chức cái tiệm con trai đó. Ở gần bến nhà rồng,
bến nhà rồng,
hả? Đường đó mà muốn được
đường Minh Thế,
đường Minh Thế đường gì đó, người ta nó tổ chức cái tiệm con trai nó buôn bán nó cũng đỡ. Rồi bây giờ thì nó tổ chức cái nhà máy nước khoáng thiên nhiên ở trên Bình Dương, nó xin phép rồi xong rồi, giờ nó xúc tiến là
đặt ở Bình Dương,
còn nó xin làm một cái nhà máy, cái công ty mà để mà làm đĩa vi tính á.
Dạ.
Để mà cạnh tranh với các cái nhà máy vi tính khác thì thấy sợ thì.
Dạ.
Dạ, nó định nó làm cái đó. Dạ. Nó nói thì coi làm thì mình làm gì cái lợi tức đó thì không phải vì cá nhân của mình, vì cái lợi ích cho con người khác. Mình làm cái việc gì á thì mình thấy cái lợi tức đó mình làm.
Dạ.
Nói chung về thầy thì cũng không có làm việc gì được, chỉ có cứu rồi. Tụi nó là cư sĩ, nó đứng ra nó làm. Mà không biết thành công hay thất bại thì cũng chưa biết. Thấy tiền con trai thì nó làm rồi. Bán buôn thì thấy cũng đỡ rồi. Còn cái nhà máy thì coi như nó sai. Sau thì đi đặt cái chỗ mà làm chai nhựa đó. Để lấy nước vô. Rồi lo chai lo này kia được cái đó. Bây giờ thì chuyện nào thì cũng là thu được số nhân công, giải quyết trách nhiệm được nó. Thôi kể nó thì nó tùy duyên. Rồi nó có mua một cái nhà để làm cái bệnh viện nữa, nhưng mà thầy nó khoan nữa. Nó đâu từ nó định mua ở đâu
chứ không phải là ở trên
đó. Nó không phải ngoài đó. Tính ở ngoài đó là nó có cái nhà nó mời thầy về ra ngoài đó ở rồi.
Dạ.
Vì ở rồi.
À,
ở rồi. Sợ ra ngoài đó sau này làm cái khu chiên tu rồi. gia đình đã có. Chú nói như vậy, thầy nói thôi tùy theo. Khi chú báo tới đâu thì mấy con làm cũng được, thầy tới đó mà. Thầy bận tâm mà lo cái chuyện của mấy con hả? Thầy không có nổi
đâu. Đúng rồi. Thôi thầy ngồi mốt, ngồi mốt là con thầy tỏ, thầy đi đâu, thầy dám thì cho con theo.
À, thì đáng ráng cho thầy, thầy còn mạnh khỏe thì đâu thì dẫn theo đấy người tôi cảm ơn thầy. Coi như là tất nhà đã xong rồi thì dắt. Dạ. Yeah. Thầy đi ra ngoài đó thì chắc là đệ tử thầy đi hết á.
Dạ, ở đây hả?
Ở đây đứa nào cũng muốn đi theo thầy. Thầy ở đây thì nó ở, thầy đi, nó đi.
Thầy cả đi, đi luôn cho nó vui. Như mấy cô này cũng lo, cũng lo, cũng quen rồi đó thầy. Chứ mấy người lạ vô thấy cũng khó. Thầy ở đây thầy cũng nhận cô Út dữ lắm rồi. Ngoài á, nhưng mà đáng cho người ta gặp lại thì cũng có. Thầy thì cứ giữ lại, cho vô hết thì thầy cũng mệt lắm.
Chứ mấy người lúc người nào cũng vô.
Dạ.
Thầy nói nhậu cái số này mà cô Út còn cản nó vô nữa tiếp. Nó không biết thầy tu cái kiểu nào, bà con xung quanh đây này, nếu không có ai mà được gặp thầy hết là tại vì họ phải là người tu, họ tò mò đi tìm kiếm rồi rồi hết chuyện gặp bà đi, thành ra mình tiếp họ mệt lắm, cho nên cái Út cũng cản dưới
sớm này,
sớm này này, bà con ơi, nghĩa là lớn nhỏ già cả bé lớn thì cũng mong gặp thầy. Nhưng mà gặp thầy để mà gặp thì hiểu
mà họ không phải, không phải là họ muốn gặp để mà tu,
không phải tu. Họ chỉ không biết ẩn tu như thế nào. Ở đây bà con ai cũng biết thầy hết, nhưng mà biết ẩn tu sao không biết
về. Tôi có một chùa gì đâu mà thấy nó không giống chùa.
Không giống ai. Ừ. Chùa ta thì gặp dĩa gặp chỗ chùa gì. Dạ. Cũng bán tụng gì
hết. Tôi nhà ta thì cũng giống teo.
Giống teo à?
Nhỏ vậy. Bởi vì mấy người họ đâu có vì mấy ngàn năm rồi. Tin là đến đại thừa người ta làm rùm beng lên còn
quen rồi họ thành
quen
họ thấy thầy lạ thì cái chùa này lạ luôn.
Dạ.
À, cái chùa không phải cái chùa
mà cái mà... chùa này mới là thật cái theo ý của Phật thầy.
Nhà cất nhà nhỏ nhỏ cất tầm 7 tầng 3 tầng lớn mới đang lắm không biết cái gì.
Dạ.
Họ muốn đi coi lắm.
Dạ.
Họ muốn đi vô này coi lắm. Cho nên đâu cũng cố mới làm cái cửa giữ đợi chứ không có vô đó chứ còn họ đi luôn tuôn rồi họ đi ngày nào họ cũng đi vô á kẻ này người đi qua người đi lại xem
coi coi làm cái
coi
gì
mình làm gì mình tu sao còn vô còn khó được đó còn biết hôm đó mình làm kinh này nó mới sai làm cái kinh này trời ơi nó họ đi theo họ tùng theo đó mà họ đi vô khu này nó đậm ngày nào cũng 2-30 người.
Yeah.
Từ cái số này rồi số khác đột nhau nó có đường nó vô nó vô nó vô nó thâm chiếm mình
thôi để lúc đó tự do là...
tự do bị phá đó.
Yeah.
Phá nhà nước làm tùng theo đó nó vô.
Yeah.
Ôi thôi thầy mới nói với cô Út nói với mấy người lập kinh đó khi nào mà làm á thì cô lấy trà gai đồ cũng ở đây cho vô làm.
Yeah.
Còn không á thì để cho cô rào là để người ta đi vô đậm quá.
Yeah.
Mấy người mà nhà nước họ làm rồi họ cũng thấy họ cũng bị gì họ vô làm thì người ta rần rần người ta đi cũng như là đi chợ vậy mà.
Yeah.
Họ thấy gì họ cũng tội thì họ cho
không có cái dịp rồi không có cái dịp mình vô
không có dịp vô.
Yeah.
Nói nội cái học sinh thôi mà đi về nó cũng ré vô đi coi cái chùa.
Yeah.
Cái chùa tham mà thở dở cuối á
vô
coi cho nó. Cái chùa ta thì nó đi rầm đi vía càng len đuổi hết rồi.
Yeah.
Chùa này không biết vô được.
Yeah.
Nó không biết tu kiểu nào không. Yeah. Thấy bỏ được kinh thử cái gì đó. Mới đầu nhà nước họ cũng họ thấy cái chùa kia xa nhà chùa này nó cũng nghi ngờ.
Yeah.
Nhưng mà sau thời gian họ theo dõi là người tốt.
Yeah.
Người hành tốt chắc mấy chùa kia không bằng.
Yeah.
Họ ủng hộ.
Ừ.
Cho nên mình có yên thì chứ còn không có ổn mình mới được yên.
Dạ. Dạ, thưa vậy con hãy thăm thầy chút chuyện nha thầy.
Dạ,
dạ, thưa vậy để con theo cái này để con tu.
Theo tôi đúng không?
Dạ.
Cứ không được, còn coi mà không có kết quả thì nhắc lại thầy.
Dạ.
Thế rồi khi cho mình tu cho nó hợp với cái căn cơ, với hợp với đặc tướng mình tu cái này.
Dạ.
Thầy chứ khó chọn cái đặc tướng thôi.
Dạ. Người trẻ thì khác, người
già
thì
khác, người già khác.
Dạ.
Cho nên phải giúp nhau.
Dạ.
Cho nên vào cái tu viện bắt người ta tu chung chung nhau. Kết quả.
Dạ.
Người ta hợp với này, người ta hợp với người ta thích, người ta đi thực hành được, người đi thực hành được.
Dạ.
Người nào cũng bắt đi cái hạt, người đầu bắt rồi xong thì nó giống y khuôn thứ thì chắc chắn lại đặt thứ thì nó thương.
Dạ.
Có người làm được, có người làm
được. Dạ. Cảm ơn thầy.
Nhưng mà cái đó là cái nguy hiểm, nó không có lợi lạc gì.
Dạ, dạ.
Cái gì Đức Phật dạy, mình tỉnh để cho mình xả cái tâm chứ không phải là tỉnh mà nó lặng. Để dạ. Thầy sợ cái lặng. Cái đó là lặng rồi nó mất.
Dạ.
Chứ nó không bao giờ mà nó lặng mà nó biết hoài, nó lặng cho nó mất. Còn không thì nó lặng, nó sẽ chỉ lặng, nó làm mình thích, nó tạo cái thế ham thích dục.
Yeah. Thế đó mình phải bỏ,
phải bỏ.
Rồi con cũng nghĩ, con cũng nghĩ nhiều điều đó lắm. Cái khi dục có thể là con nghĩ, có thể là mình bị uống thuốc hay. Vì một ngày có uống 4 mình thấy. Bởi vì cái thuốc nước luôn luôn phải uống. Mà uống thì là nó sống được. Buổi sáng cực kỳ chưa đi tới sáng nó sắp dữ lắm,
cái thuốc nó cũng không ảnh hưởng nhưng mà nó không sao đâu. Khi mà sức tỉnh mình rồi thì hay mình đủ sức tỉnh rồi thì nó đánh bạc cái đó hết. Vì cái sức tỉnh mình còn yếu quá. Nhất là cái đời sống của mình nó bị còn cái ái kiết sử rồi nó bị còn cái duyên thế tục. Khi nó đứt hết thì nó tỉnh.
Bữa hổm này con sao khi mà mà trình phá của anh chấp nhận cái năng buổi thứ hai đó con biết con người nhập cư cư tuần lễ nhưng mà cái bữa đó anh chưa chấp nhận những cái thế giới và người nói rằng con mà chưa tiếp cận để biết không nghe chắc chắn là không chốt nhưng mà con đã dám ra ngoài đứng ở trong này hay là cư cái tờ này đi thật trên này vô đưa nó được mang cái con chào bây giờ vợ mình nói con nói con chuyện nói chuyện này chuyện kia con đứng nó nói chuyện với ổng rồi còn lâu con thấy con nhẹ quá thầy con xin dứt khoát mình vô bởi vì mấy ổng chưa có quen cái lối sắm đi mình ở đây mấy ổng hay mới nói chuyện thành ra mà mình không nói thì
nó kỳ
dạ ra mình con nhẹ quá nếu mà con có gì sơ sót á thầy dạ chỉ
thầy biết là khi nào mà nó biết tâm mà nó mình thì giữ đợi rồi quyết định nó đi cho tới đích của nó thì sống toàn là cười thì mình tránh duyên chứ còn thầy ra gặp bạn bè thì nó mình không có mình là con người chứ đâu có cây đá gặp được cái người về vậy đi chứ có cho được
bởi vì không là con có nói chưa chấp nhận con nói con ở đây không là bởi vì cái gì mà câu ban nó xong rồi thôi mà ngày nay tháng rồi tôi chứ không có làm gì chỉ nói thầy nó nói thầm lặng đem chuyện người ta như vậy với thầy nói
cái gì nó biết đơn những chuyện
như thế nào bởi vì thấy con thấy nó rắc rối dữ lắm
cho nên ông chưa mà nói lên bữa đó ông chưa hưng
biết dài lắm chưa có hơn
cái hôn phận nói với thầy nói chuyện trong thư viện phức tạp quá họ với tu là ăn thịt cũng rụng được cơ thể mà họ chuyển nó trên hơi xanh nghe được tôi nói đó được tôi cũng thấy nó buồn quá về đây thấy là thành tật chút nó thấy nó khổ quá mà nếu là một trái nghịch với thiên hạ thì bác không có chỗ ẩn biết
bây giờ nó thấy cái đó cũng là cái trở ngại được tôi với mình
ông mới nói hiện tại thì cả tổ chức thì nói chung là nó thu hết thì tôi cũng thu hết để cho gieo duyên chứ còn giữ dịch nỗ lực không cần nữa mà cái giải thoát thì không có
đúng vậy
mà cái số này đông lắm
thì vừa học hết
gieo duyên
bây giờ
thấy mà sách của thầy viết ra mấy ông này đọc gì đó
vì thế là cái danh từ sách này thầy cái danh từ ông Thích Ca Mâu Ni hai là nam mô ứng cúng chánh giác tri hân hạnh túc thiện tệ thế gian đi cây 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 mình cái chánh biến cái con hồi sau con nghe nói người ta hai tụng là người ta đọc là ứng ứng cúng chánh biến trì minh hạnh túc phải không nè cái chánh biến trì
chánh biến trì
dạ dạ có minh hạnh túc
minh hạnh túc
vô thiện thể thế gian giả vô thiện sư
vô thiện sư
vô thiện sư
vô
vô sĩ vô nhị thiện sư vô nhân sư
Phật thế thôi.
Cái chữ chánh biến tri mà ở đây đó thầy không biết sao thì
thầy nhất lộ hay là
lộ
chánh biến là cái phải cái minh tri tri minh đó là cái phải chỗ này mới đúng
không đó là nam mô là tu tất cả và hai nam mô ứng cúng chánh biến tri minh biến tri
là
minh hạnh túc
là
phải đánh dấu thật
đánh dấu thật
đúng không đấy
dạ dạ bị con thấy nó hơi là
thì nói chung là nó đánh dấu thật là nó là chánh biến tri minh chánh biến tri minh hạnh túc là đánh dấu thật
còn lại như vậy là con đến nó 11 rồi
cho nó đúng đúng rồi bởi vì nó vì chánh biến tri mà giờ nó ngắt ra tri minh nè nó hai cái chánh biến tri minh hạnh túc
vậy mình bỏ dấu lại
mình cái đó mình ấy dấu lại tại cái hồi mà đánh đi tính
dạ giờ để con về nó dối là
bởi vì cái đó niệm Phật có nghĩa là từng cái chữ nghĩa đó đó cái hạnh của Đức Phật như thế nào nó thể hiện qua cái danh xưng đó đó mà mình đọc cái đó để cho mình thân mình phải giống cho nên lấy thân niệm Phật thân thọ tâm pháp mà rồi thọ của mình phải giống cái thọ của Phật đó là có những cái
tức là mình mới niệm
Phật chứ không phải niệm mà niệm cái danh từ
hiểu bởi vậy
nếu mình niệm duy từ xuống thì không có gì
mà cứ như chẳng hạn rồi đó tới giờ mình không biết mình cứ niệm Phật nam mô a di đà Phật cái đó mình
nó
không đúng
nó không đúng cách thức đó là cách thức thúc chế tâm
để cho nó lắng
xuống nó lắng chứ không phải là cách thức niệm Phật còn niệm Phật để tâm mình nó thanh tịnh rất là tịnh mà thì mình phải niệm cho giống Phật tức là mình phải hiểu được cái nghĩa Phật nói ứng cúng thì mình làm sao cái nghĩa ứng cúng này như thế nào ứng cúng đó mình hiểu nghĩa vậy thì cái thân của mình làm sao mà cho xứng đáng ứng cúng thì gọi là niệm như vậy nó mới hiểu được cái niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới chứ cứ nói niệm giới nam mô giới hoài thì có ăn thua gì niệm giới có nghĩa là giới luật dạng sao mà phải sống cho đúng giới luật hay là niệm giới niệm tăng là vuông niệm tăng sống hòa một cái hạnh đức hạnh thánh tăng như thế nào mà phải sống đúng thì là niệm tăng còn niệm pháp pháp dạy mình phải như lý tác ý rồi pháp như lý rồi pháp đoạn pháp diệt pháp ngăn á diệt á định niệm hơi thở tất cả những pháp đó mình luôn mình sống tức là theo những cái pháp đó sống thì gọi là niệm pháp chứ không phải nam mô pháp đó nó có ít lại
thế rồi mấy ông niệm là niệm nam mô pháp nam mô Phật nam mô pháp nam mô tăng
ở đó niệm
niệm ba cái luôn cái niệm lại nam mô Phật
niệm vậy đó nhập rồi hết
luôn rồi cũng như mình đọc
đọc á cái cách thức đó là cách thức thiết chế đọc để cho cái tâm nó duyên cái đó mà không có niệm khác nữa niệm nó đúng cái gì con người ta hiểu sai cái này niệm tức là tâm niệm thân niệm niệm của mình làm sao cho cái thân mình giống với Phật chí pháp chí tăng như vậy mà hãy giống được thì nó là giải thoát nó thanh tịnh cho nên nó gọi là bất thiện nó còn cái nó còn cái ngoại sự thanh tịnh nó còn cái cô quế bất thiện
thưa thầy rồi ví dụ chuyện con về đó rồi con định là in cái chuyến số 1 trước được
được chứ nếu là con có duyên có in
con về tính là con khuyên mấy đứa con đó được bao nhiêu hay bao nhiêu còn bao nhiêu được con ráng con lên con in tự con in ra thì con coi bà con coi cho người ta coi cái duyên thứ nhất trước thì sau đó ai muốn in á thì sẽ bỏ tiền ra nó còn lại những cái cuốn sao
ví dụ như con thì con được 20
con
cho ai được 30
dạ
rồi ai muốn nữa thì góp nhau
chắc con lên khoảng chục trăm thôi
thì cái khả năng bởi nghe nói bên đó mất
lắm chứ giờ mất lắm hình như cái này nó khoảng chục tám đô
tám
thì hôm trước con có in một quyển cũng giống này của thầy Thanh Hải
cuốn kêu là Con Đường Hạnh Phúc của ông Khánh Hữu với ông Duyên Minh đã viết về Con Đường Hạnh Phúc. Mình cái đó là mấy tháng nào giữa trưa hả con? Con sẽ mở cái cửa đó. Còn cái cửa, con biết cái cửa, cái tủ dưới xe ở trong mà đựng đồ để cửa nhà kho không? À, con lấy cái gì đó này. Rồi nó có cái dũa thì mở cửa ra, thì hai cái dũa thì để nó có ván thì đóng thẳng. Nói gì đó, con mở cái cửa nhà kho đó con. Thấy không? Chỗ mà cái cửa nhà kho đựng cây á, thì cái tủ đựng đồ của nó trong đó. Cú này hôm đầu thầy viết á thì nó đơn sơ thôi. Thầy rồi thầy giao cái tài liệu đó, cái bản thảo cho tụi mấy đứa học sinh nó đánh. Con của Tâm Như này thầy lập ra rồi. Còn cái này thầy nhận lại nè, thầy nói nhận lại thầy với chú Như á. Chú đánh là thầy nhận lại chú đánh.
Có thêm không?
Không có thêm cái gì hết. Nhưng mà nó bỏ ra một đoạn quá dài, chưa có. Tức là nó còn chuyển qua cuốn 2 đó.
Vậy thầy thuốc đó chuyển qua cuốn 2.
Còn cái này coi như là thầy chỉ thêm cho nó rõ, câu không hỏi cho người ta cho rõ. Hồi đó thầy chỉ trao đổi để cho cái người mà ở đây tôi
như như vậy thì mình ráng giữ cái bản này.
Với bản này là bản gốc.
Bản gốc.
Còn kia coi như là những cái bản thảo chưa có hoàn chỉnh. Nhưng mà vì mình thấy nó hay quá, mình thì dội dàng. Cái đáp trước thầy thôi bây giờ cho nó đánh uy tín, nó in ra là phát người cuốn đọc chứ. Cho nên thầy cho, chứ mà thầy nói đây là bản thảo mới soạn thảo một lần, nó chưa có phải chỉnh. Nên bây giờ thầy chỉnh á, thì coi như là thầy chỉnh hoàn tất cái cuốn nào ra cuốn mới. Ra ví dụ như cuốn này với cuốn 8 hoàn tất. Còn cuốn 2, cuốn 3 sắp sửa thì thầy chỉnh.
Bây giờ thầy đang viết.
Thầy đang soạn thảo cái đạo đức nhân quả, tôi nhìn thấy phần đạo đức. Sau khi cái phần đạo đức nhân quả này cho nó ra cái phần đầu của nó, thì thầy dừng lại. Thì dừng lại thì tiếp tục thì dựng lại cuốn 2, cuốn 3 rồi cuốn 7, rồi thầy quay lại cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6 để thầy chỉnh lại cho nó hết. Thì nó còn dư của phần nào thì đưa qua cuốn 9, cuốn 10 cho nó toàn bộ là 10.
Như vậy cái từ này cả cái từ in rồi đó là để mình in để coi
để coi
chứ còn xuất bản ra thì chưa xuất
chưa
thì cái này là hoàn tất rồi.
Hoàn tất
thì để
không có chữa nữa,
không về không in.
Cái đó là coi như là
kinh nghiệm sẽ nếu con nếu con nếu con thì coi như thì mình hình vô còn nếu được con lo
với cái phần này cũng là cái phần chuyên tu, còn cái phần này là phần đạo đức chung. Bởi vì khi mà thầy soạn thảo cái này thì coi như là in có bắt đầu sư tôn cả ngàn thì phát hết đó. Phát cho dân sự cho mỗi người đọc để biết đạo đức này.
Bây giờ in không được thì mình cứ photo
ra mình bởi vì đạo đức không có ảnh hưởng gì biết mình có bán
nhưng mà cái này mình ở in nó cũng được
ở in cũng được
vậy mình xin phép thử coi nếu mình ta cho nguyên hết á trọn vẹn hết thì mình ơn
thầy tính ra bây giờ mình chỉ photo một phần mình gửi cho bà con những người nào còn gần để con biết đạo đức cái này. Sau khi nó chừng 4 tập hay 5 tập này mình góp lại thành một tập dày vậy mình mới xin phép là cái mình in ra một tập dày nó đủ từ cái đức về lòng thương yêu của mặt trời, cái về cái đức hạnh mà đặt cái lòng thương yêu đó chẳng đúng cách để nó trở thành cái đạo đức của con mình. Vì cái mục đích của thầy thầy biết rằng con người hay là con thú vật gì nào cái loài động vật là nào nó cũng có tình thương. Nhưng mà tình thương nó đặt sai hướng mà nó thành trở thành ác. Nó đặt sai hướng. Cũng như ví dụ như một người cha thương con mà đặt sai hướng, thương nó thấy nó bỏ học đi chơi mới rầy mắng nó. Tức là nó vừa làm khổ ông cha rồi nó chửi mắng nó, tức là mình tức nó không nghe lời nó đi chơi đó. Tức là hay nó đặt cái tình thương nó trật chỗ, cho nên nó vừa làm khổ cũng khi nó bị vầy thì nó cũng buồn khổ. Chứ đâu phải nó sung sướng gì đi. Cho nên mình phải dạy như thế nào để cho mình không khổ mà nó không khổ mà nó trở thành cái người có đạo đức. Cho nên khi mà dạy về tình thương á thì đầu tiên thầy nói tổng quát về tình thương, sau đó thì cái đặt tình thương chứ đúng hướng, đặt tình thương sai hướng rồi đặt tình thương chứ đúng hướng, rồi bổn phận người cha đặt tình thương với con, rồi bổn phận người con đặt tình thương đối với cha mình. Đó, những cái bài như vậy con biết thì dài đạo đức kỹ lắm á,
cái đó dài lắm.
dài lắm à, bởi vì mỗi cái bài nó nói rất rõ, nó đi đặt ở trên cái lộ trình của nhân quả, mà con biết cái lộ trình nhân quả là cái lời nói của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành động thân mình, nó ba chỗ thân miễn ý mà. Mình đặt đúng cái chỗ đó thì nó đem lại hạnh phúc của mình, không là khổ mình của người. Mà đặt cái tình thương sai là nó trở thành ác, nó sẽ là khổ mình. Nó là cái đạo đức con người, đạo đức nhân bản. Bởi vì nhân bản là con người, nó là động vật sinh ra từ một cái đống rác, từ cái môi trường sống là thầy cho nó là cái đống rác đó. Nó mang ở trên nó cái tình thương với nó không có mang cái ác đó. Nhưng mà cái tình thương của nó đặt sai nó thành ác. Cho nên nó toàn ở trong cái thiện pháp chứ không phải ác. Bởi vì con thấy như cái lá cây một đống rác kia, nó đâu có ác ở đâu. Con thấy không, như cục đất nó đâu có ác đâu, mình đá nó coi nó có là có chữ mình đâu. Mình có đổ đồ vô nó cũng đâu có buồn, mình có đổ vàng nó cũng đâu có mừng, phải không? Nó đâu có, nó toàn là thiện mà. Nhưng mà đặt sai á thì nó trở thành nguy hiểm vô. Con thấy không? Bởi vì cái đống đất đó là mà đặt sai coi chừng nó sụp đổ mình á. Có phải không? Mình đặt sai chứ nó đâu có sai. Đó, bởi vì cái tình thương, cái đạo đức của con người là cái hành động nhân quả. Mà hành động nhân quả đặt đúng thì nó hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người. Nó lợi mình, lợi người, nó không làm khổ mình, của người. Gọi là đạo đức nhân bản. Nhân bản, đạo đức của một cái loài, một cái loài động vật. Và động vật nào nó cũng có cái đạo đức này. Con thấy con chó nó cũng biết thương con chứ. Nhưng mà nó đặt tình thương sai, khi có món ăn rồi. Nhưng nhiều khi nó cắn con nó. Có nhiều khi con thấy như một con rắn là con lại vật, nó sanh con ra nó thương, nhưng mà nó đói cái nó ăn. Có phải không? Nó đặt tình thương sai. Nó thương con đó chứ không bao giờ đói quá nó thương nó, nó thành rất là thịt con. Có đúng không? Chứ đâu phải nó không thương là sao nó đẹp. Thương nó nuôi nhớ. Nhưng mà hồi đói quá nó không có còn biết. Ra nó đặt thành nó thôi, thành nó xung quanh nó. Còn có người mình không dạy, nhưng mà đặt mình quá nhiều, mình gọi là chấp ngã đó. Thì mình hơi cái nó quân dần mình, là hại bao nhiêu người khổ. Đúng không? Đời nói đúng không? Nó thời phối và nó cụ thể. Cho nên chúng ta đặt tình thương sai mà nó trở thành vô đạo đức. Cho nên thầy nói đạo đức về lòng thương. Người nào có đạo đức về lòng thương thì không có đặt sai. Mà người nào không có đạo đức thì đặt sai lòng thương. Do đó nó không có đạt được. Vậy mà ngồi viết lại những cái này nó mệt chứ gì.
Phải suy nghĩ viết chứ.
Phải viết cho người ta đọc để hiểu được, nó cũng không phải dễ.
Dạ.
Nên mình phải làm việc hết chứ. Nên thầy ngồi thầy làm việc hơi nó mệt, thôi đi nằm nghỉ.
Dạ.
Nghỉ rồi cho nó khỏe, để thư giãn cho nó khỏe cái đầu rồi mới làm việc nữa.
Dạ.
Ổn rồi, thầy thấy đỡ hơn mọi người. Cũng khỏe, không sao.
Thì con cũng lo theo dõi cho con cái tình trạng sức khỏe của thầy.
Nói chung là thầy nếu mà còn khỏe thì viết xong cái bộ đạo đức này, thầy nói thế gian này có một cái đường đi, có một cái đạo đức. Thầy nói con hiểu là thầy viết đạo đức là đạo đức rồi, vậy là đạo đức nhân bản, đạo đức có người, mà có người phải có đạo đức chứ đừng nói có người mới vô đạo đức. Tại vì người ta không hiểu, người ta đặt. Bởi vì cái người ăn trộm nó cũng có tình thương, nó không có tình thương. Không, nó thương vợ, thương con, thương nó mới lấy của người ta, nó nuôi nó chứ. Rồi nó mới giết người ta, nó mới để nuôi nó, nó thương được chứ. Nhưng mà nó thương, nó đặt không đúng. Cho nên nó làm thành tội ác. Bây giờ nó đi ở tù, tử hình. Đó là cái đặt sai. Nó làm cho nó khổ, mà nó không biết. Còn bây giờ thầy dạy cho nó đặt chết đúng, thì nó trở thành người có đạo đức. Thì nó không đặt sai. Nó có thích như vậy đó. Mà từ lâu tới giờ thì thầy biết là ông Phật cũng dạy cái này hay quá. Mà mình không có triển khai được là sợ đụng chạm. Chứ còn cách đây mười mấy hai chục năm mà thầy triển khai, bây giờ thầy hoàn phát rồi. Thầy sợ nói ra đụng với ông Đại Thừa thì cũng đồ đụng các tôn giáo rồi nó phiền.
Bây giờ thầy lớn tuổi rồi thầy sợ không có còn nói,
không còn nói kịp nữa. Thôi chứ. Thì mấy cái này là mấy cuốn sách này là mấy cuốn sách nó thì phá để đưa cái này ra cái đạo đức đó. Nếu mà không phá họ thì đưa đạo đức ra thì nhầm. Vì người ta cứ nhìn đó là đúng. Mình không nói không có thế giới siêu hình, mà cứ nói có thế giới siêu hình. Không có Phật tánh mà cứ nói có Phật tánh. Thì người ta cứ tin mà không có người nào nói cái đó đâu, nó thật thì họ cũng tin như sao. Cho nên phải nói cho họ biết cái đó có đúng. Để rồi bắt đầu cái này đúng này. Cái tình thương của chúng ta phải thực hiện nó đúng hướng, đừng có đặt sai hướng, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta giải thoát, chứ không phải để kia giải thoát đâu. bằng chứng mấy người có thấy thật, mấy người tiến tánh rồi, mấy người có thật, mấy người có giải thoát được không? Tham mấy người còn tham sân si không? Còn được tình thương tôi đặt đứng chỗ tôi cũng có tham sân si. Tôi được có giải ngay cho tôi lên
đó. Cái tình thương nó tầng cái không tham sân si nó dẫn
nó dẫn đi tới cái chỗ mà giải thoát. Rồi từ đó nó thiền định nó mình sẽ nói ra. Nên mở đầu cho nó một cái chương trình cho người ta tu, người ta xây dựng người ta đạo đức. Đạo đức xong rồi bắt đầu bây giờ mấy ông thanh tịnh tâm em rồi. Bây giờ mấy ông sống mặc dù cái thanh tịnh tâm nó chưa đạt được, nhưng mà có số người người ta biết được, người ta thấy, người ta không làm của mình, của người tự của tâm nó thanh tịnh. Thì những người này người ta hướng dẫn vô thiền định, thì người ta dẫn dắt. Còn giờ người nào cũng như người nào tham sân si nó còn cả lố, cả đống, rồi bây giờ bắt họ vô thì sao cho được.
Bây giờ con thấy còn trẻ đó thì dễ tu quá, khi như già như chị như con thì thấy khó quá,
cực lắm,
cực.
Nếu mà cái này mà mình đã từ cái ngày mình còn trẻ còn khỏe, mình có đạo đức,
yeah,
được cha mẹ uống nắng mình trong cái khuôn đạo đức này rồi, yeah, thì tới bây giờ mình tu nó dễ quá,
dễ quá.
Giờ cái tâm mình nó thanh tịnh, nó giận hờn thiền não nó tâm như củ đất rồi. Yeah. Thì bắt đầu bây giờ chỉ còn hướng tâm vô định chứ có gì.
Hồi đó bây giờ mình quân ra những cái gì đâu,
thấy cái gì đâu,
đủ điều vui lắm, đủ thứ.
Quân thêm một cái khối, kia một cái khối khổ rồi.
Yeah. Bây giờ ngồi lại thì thấy cái đó nó hiện lên không. Vì con cũng cầu trên này, nếu mà con có cái gì sai trái nhờ.
Không có sao đâu, thầy rất thương mấy con là tại vì tuổi già thầy không cảm được cái nỗi già.
Yeah.
Thầy biết cái nỗi mấy con có gia đình, còn thầy từ nhỏ tới lớn không có gia đình.
Yeah.
Mà thầy giúp được là túi phước của thầy rất lớn mà, không có người phụ nữ nào cám dỗ.
Yeah.
Không biết thầy đi dạy học nào. Hồi đó thầy ở khu vực Vô Đề mà.
Yeah.
Ở Chị Giác Ngộ, ở Ấn Quang mà, những cái góc Phật giáo.
Yeah.
À, cho nên thầy đi dạy học nào, thầy đi làm ra tiền, thầy không có ăn của đàn na thí chủ đâu. Họ cúng dường thầy dữ lắm, nhưng mà thầy làm ra lấy cái sức của mình làm ra.
Yeah.
À, cho nên thầy đi học thì làm ra. Do đó là sao không có người phụ nữ cấp vợ, nhất là Phật tử ở thành phố mà con biết dữ lắm. Họ nuôi thầy cũng như là chim như cái bé. Nhưng mà cấp vợ thầy không được là tại vì thầy đã nhìn thấy được cái sự đau khổ của nhiều cặp vợ chồng. Cha mẹ thầy, rồi anh em thầy, rồi dòng họ của thầy, những người có đôi bạn thì kia thì thấy họ quá khổ.
Thì hạnh phúc thì cũng có một ít.
Có một ít. Nó chỉ an ủi cho họ sống ở trong cái cuộc sống khổ chứ không phải là cái hạnh phúc.
Yeah.
Vừa thấy họ cười đó chịu lệ.
Yeah.
Khó khổ ra. Thầy đi thấy cái người phụ nữ nó nói chuyện có duyên, có này kia, nó ngọt ngào. Thầy nói nó ngọt bây giờ chứ mai mốt thì nó chửi mà.
Yeah. Nó cũng như thay đổi,
nó thay đổi.
Yeah.
Vậy bây giờ mình có cái địa vị như thế này, mình đi dạy học rồi thì nó ngọt ngào. Mai mốt của mình thằng nông dân hoặc là ra tiền nó chửi mình gì chứ đừng nói cái mặt nó đại phạt đẹp chừng nào thì nó hung dữ cái chừng ấy. Bởi vì cái tầm nhìn của thầy hồi lúc còn nhỏ nó đã nhìn như vậy rồi, cho nên thầy thường thường thầy dạy mấy thầy là nhìn phụ nữ như con rắn độc.
Yeah.
Đừng thấy nó đẹp, nó thu hút, nó cám dỗ mình, cái nhớ của nó đậm lắm.
Yeah.
Nó đi nó còn lưu lại cái nhớ, nó làm cái đầu mình nó khó yên.
Yeah.
Thầy nhờ như vậy mà thầy vượt qua. Chứ hồi đó thầy sống bên Hòa Thượng Thiện Hòa. Rồi sau đó Hòa Thượng Thân Từ. Thành ra những gương hạnh mấy người đó thì họ là những gương hạnh tu hành. Mặc dù họ tu không biết pháp nhưng mà họ là những người gương hạnh. Sống gần những vực đó thì mẹ chị Hòa Thượng nó
không chứ Hòa Thượng Hòa thầy Hòa Thượng Thân Từ.
Bạn bè chứ
Thiện Hòa nữa nè.
Hòa Thượng Thiện Hòa là thầy. Nhưng Hòa Thượng Thiện Hòa bạn bè với Hòa Thượng Thiện Hòa.
À.
Hòa Thượng Thiện Từ coi như là cháu chích cháu thôi. Cháu của Hòa Thượng Thiện Hòa. Kêu coi như là kêu Hòa Thượng Thiện Hòa là bằng chú thúc hoặc chú bá gì đó. Hai người này đồng học với nhau, Thiện Hòa với Hòa Thượng Thiện Hòa đồng học với nhau ở Quỳ Quế. Sau đó Hòa Thượng Thiện Từ thì dạy thiền Hòa Thượng Thiện Hòa tu tịnh độ. Và làm Phật sự thôi. Hòa Thượng Thiện Hòa thì là phó thành thống. Hòa Thượng Thiện Hòa thì mà có về là giám học, rồi là viện trưởng viện hóa đạo của Phật giáo Việt Nam. Rồi dẫn số học trò về Ấn Quang ở trong đó có Hòa Thượng đào tạo quý Hòa Thượng để trở thành sau này ký giả Như Lai đó.
Thành Hòa Thượng Thanh Từ cũng là một đào tạo giảng sư đó. Nhưng mà Hòa Thượng hồi đó giảng nó không bằng, không bằng Hòa Thượng Huyền Di. Huyền Di ở Đức Tháp giảng bà. Nhưng mà sau đó Hòa Thượng đi tu rồi khai triển việc thiền tâm, nên nó làm nổi bật hơn được Huyền Di. Và được Huyền Di cái nhắm đi nhắm lại cái lối mòn họ triển khai, thành ra nó